ಇವುಗಳ ಅಂಶ ಶ್ರೀ
cung thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu giới vị.
Nam mô
Phật tử. Thì chiều nay chúng ta có một buổi sinh hoạt về đạo lý. Thì hôm nay chúng tôi giảng cho quý Phật tử, chia sẻ cùng quý Phật tử một bài kinh, tức là kinh Bát Đại Nhân Giác. Tức là bộ kinh này rất là căn bản, nói là căn bản, nhưng mà ở đây á, Phật nói cho cái người, để chúng biết người gì không? Đại là gì? Thường thường mình mà dịch là người lớn, đúng không? Mà người nhỏ chắc nghe không được. Mà ở đây á, bậc đại nhân là mà tám điều gì? Tám điều giác ngộ. Thì ở đây á, để chúng biết rồi, Đức Phật nói bài kinh này cho cái người tỉnh thức. Người nào mà tỉnh thức thì người đó sẽ thẩm thấu được cái bài kinh mà Đức Phật muốn nêu lên. Mà trước khi mà chúng ta đọc qua cái bài kinh này thì chúng ta phải biết qua cái vị dịch cái bộ kinh này từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, hay nói khác hơn là khởi nguồn bắt đầu có cái bộ kinh này thì mình phải biết là cái công rất là lớn cái người dịch thực ra bộ kinh này. Thì cái người dịch thực ra bộ kinh này á, tức là Thái tử An Thế Cao, con của vua An Tức. Khi còn là thái tử, ngài có một cái đặc biệt là nhân duyên, ngài có thể nghe được tiếng của loài vật. Khi cảm được cái cuộc sống vô thường, chuẩn bị ông vua cha ông truyền ngôi báo, ngài từ bỏ hết tất cả, ngài đi xuất gia. Xuất gia khoảng một thời gian, ngài chứng đắc được thần thông, biết được quá khứ, biết được vị lai. Khi biết được quá khứ vị lai rồi, ngài biết là đời trước ngài có nợ một cái món, mà cái món nợ này chính là ngày xưa ngài đã từng hại một mạng người. Thì khi ngài biết như thế rồi thì ngài đến một cái vùng đó, thì bỗng nhiên có một cái người thanh niên vừa thấy ngài, tự nhiên cái người thanh niên này rất là tức giận, cho nên cầm cái đao đến chặt vào đầu ngài. Khi ngài chết thì cái thần thức á, lại tiếp tục vào ở trong một cái đất nước, tức là cũng là lớn lên được làm thái tử. Khi được làm thái tử, ngài nhớ lại cái kiếp về trước mà tại sao ngài mất và tái sanh vào cái vùng này. Thì ngày đến cái vùng đó thì ngày gặp một cái người ngày xưa giết á. Thì cái ông này bây giờ ông lớn tuổi rồi, 80 tuổi rồi. Ông nghĩ rằng khi mà ông giết cái người này á thì không ai biết hết. Nhưng mà khi mà ngày đến á thì ngày kể ra đầu đuôi gốc ngọn, thì ông mới giật mình. Ông biết là cái người mà xuất gia đứng trước mặt ông á là cách đây khoảng 50-60 năm về trước. Ông là còn thanh niên, ông đã từng giết người này. Thì lúc này á, ngài An Thế Can là nói bây giờ tôi còn một cái món nợ nữa ở cái vùng Chiết Giang. Thì khi mà ngài đến, chuẩn bị đến cái vùng đó, ngài dặn á là ông phải đến ông làm chứng. Chứ không thôi mà ông này lỡ mà ông làm cho tôi chết á thì quan địa phương bắt ông này thì tội quá. Bởi vì tôi nợ ông ngày xưa một món nợ. Thì quả tình mà khi đến cái chợ đó thì có một cái người nông dân, ông gánh một cái món, một cái hàng rất là nặng. Thì khi mà đi ngang qua ngày á thì cái đòn gánh nó bị gãy. Là chúng thấy không, cái đòn gánh nó gãy thì cái đầu đòn gánh á nó đập vào cái đầu ngài, cái ngài ngã lăn ra ngài chết. Chết lần thứ hai. Chứng kiến hai vụ như thế cho nên cái ông già này á, cái ông phát tâm ông đi xuất gia luôn đó. Thì như vậy để chúng qua cái phần này mình thấy á, là tinh thần của nhà Phật á là nhân quả không có mốc, phải không? Dầu cho mình tu chứng đạo mà cái nợ nần đời trước mình gieo thì bây giờ bắt buộc mình phải trả. Nhưng mà lạ một điều, khi mà đi trả nợ thì cái người chứng đạo người ta đích thân đến ta trả, chứ người ta không trốn tránh. Nhớ kỹ điều đó. Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này, bỗng nhiên có những người họ đến họ chửi mình, hoặc họ mắng, họ đánh đập gì mình đó, hoặc là họ vu cáo gì mình, thì mình biết là cái món nợ ngày trước mình gieo cho nên mình không có khổ. Mà chính không có khổ tức là mình trả một món nợ, đúng không? Cho nên đó là trong kinh Pháp Cú, thí dụ kể một câu chuyện á, có một ông trưởng giả, ông ở nước Xá Huệ, ông có đứa con trai rất là đẹp người, năm đó nó khoảng 20 tuổi. Khi mà ông cưới vợ cho nó xong á thì một hôm cái hai vợ chồng đi ra cái khu vườn, thì người vợ mới nhờ cái người chồng lên một cái cây đào để mà hái trái. Thì khi mà lên hái trái đào, bỗng nhiên cái nhánh đào nó gãy, cái người con té xuống chết. Khi chết rồi đó thì cái ông trưởng giả khóc lóc rất là thảm thiết. Người ta nói bây giờ ông muốn biết cái sự kiện này tại sao mà chết, ông đến ông gặp Phật đi. Thì khi đó ông đến ông gặp Phật á, Phật nói như thế này là trong thời quá khứ con của ông á là một đứa bé, một hôm nó ra sau vườn, nó cầm cái ná nó bắn chim, cầm cái ná bắn chim, thì có ba người đàn ông thấy nó bắn mà không những không khuyên can nó mà còn vỗ tay vui theo nữa. Người thứ nhất á hiện bây giờ là ông, người thứ hai á hiện bây giờ là ông trời đế thích, người thứ ba á hiện bây giờ là Long Vương. Cái thần thức của con ông á hiện bây giờ nó chết, nó tái sanh vào cõi trời Đau Lợi làm cái vị thái tử, nhưng mà sống được có một ngày sống được một ngày cái nó chết, chết xong nó đầu thai xuống Long Vương làm thái tử. Mà khi mà thái tử này ra đời được cũng một ngày, bị chim xí điểu, tức là chim cánh vàng á, nó bắt nó ăn thịt. Hiện bây giờ ông khóc mà ông trời đế thích cũng khóc, mà ông Long Vương, ba người cùng khóc có một ngày luôn. Bởi sao? Bởi vì đời trước ba người của ông á là thấy người ta sát sanh rồi sao nữa, tùy hỷ mình vui. Thì như vậy khi Phật tử thọ giới không được sát sanh thì mình nhớ là gì? Một là gì nhớ không? Một là không tự sát. Hai là gì? à, gọi là tự sát, hai là tha sát, ba ba là tỳ hỷ sát, bốn phương tiện sát. Tự sát là gì? Tự sát tức là tự mình giết hại chúng sanh. Tha sát là gì? Tha sát là mình xúi bảo người khác giết mà không phải tự tay mình giết. À, tỳ hỷ sát là gì? Tỳ hỷ sát là mình thấy người ta chết cái mình vui. À, chẳng hạn như hôm nào đó nhà người bạn của mình bị mất trộm, hoặc là bị cháy nhà, hoặc là bị mất mát gì đó, đúng không? Cái mình qua mình chia buồn, mình nói là tôi thấy chị đã khổ rồi còn gặp thêm cái khổ nữa, nhưng mà trong bụng mình nói cho mày chết luôn, ngày xưa mày chửi tao. Là lục tổ nói sao? Miệng thì thiện mà tâm thì ác, cho nên định vệ nông tầm đẳng. À, mình thấy tôi bị khó, à, có nghĩa là mình thấy người ta khổ cái mình vui theo. À, còn một cái nó hơi sâu hơn chút xíu nữa. Chẳng hạn như hôm nào đó mình coi phim, đúng không? Mà mình thấy một cái nhân vật này á, nó làm ác quá, thì mình bấm cho thật nhanh để cái đoạn kết nó chết nó sống. Mà khi mà cái đoạn kết nó sống, cái mình vỗ tay mình mừng mình vui, thì đó gọi là gì? Ủa, phim ảnh mà đâu tùy hỷ. Nhưng mà trong giới nhà Phật, cái sát này là quý Phật tử biết bằng gì không? Bằng cái tâm sát. À, nhớ nha, chẳng hạn như bây giờ nè, một hôm nào đó quý Phật tử đi trên đường, phải không? Đi trên đường cái tự nhiên mình vừa bước xuống, bởi vì canh tối mình nhìn xuống mình thấy đó rõ ràng là một cái sợi dây thần, phải không? Mình thấy sợ người ta đi người ta té, cái mình nắm sợi dây thần mình quăng vào vách tường, nhưng mà không ngờ cái sợi dây thần nó chính là con rắn. Mà mình quăng mạnh quá con rắn nó chết, thì mình có sát không? Hả? Không có sát. Trong giới luật chỉ không có sát. À, nhớ nha. Bây giờ mình khởi cái tâm lên là cái sợi dây thần, mà còn cái này sát nè. Bây giờ mình có một cái người đó mình không có ưa, mình hận người đó quá. Mình về mình lấy một cái gói, phải không? Cái gói. Cái mình lấy ra mình đâm lên, mình nói tao giết mày, tao giết mày. Có mang sát không? Có, gọi là tác ý vào, là cái hạt giống mình nó tăng trưởng. À, cho nên trong nhà Phật á dạy rất là kỹ, không? Bởi vì á tất cả các pháp môn mà Đức Phật đưa ra đều lấy tâm làm căn bản. Để chúng nhớ kỹ nha. Rồi cái kế gì nữa? Phương tiện sát. Quý vị biết phương tiện sát là gì không? Phương tiện sát là cái nhà hàng xóm mình không ưa. Mình không ưa cái người này. Cái một hôm nào đó mình ra ngồi chợ, cái mình mua 1 ký. Ký gì? Ký gì? 1 ký thuốc phiện. À, 1 ký thuốc phiện, cái mình bỏ trong tủ, trong kẹt với cái mình đi báo. Cảnh sát đến, mình nói cái nhà này buôn thuốc phiện tôi nghi rồi. Thì rõ ràng ta đến ta khám, thì cái nhà hàng xóm bị cái bắt vào tù, cái một thời gian ta khổ ta chết trong tù, cũng gọi là phương tiện mình giết người đó. Ghê không? Cho nên nó từng chút đó. Cho nên cái phần này là chúng ta sẽ lưu ý cái chỗ là khi chúng ta khởi lên một cái niệm nào đó thì nó hình thành. Cho nên người Phật tử mình á tu tập như thế nào đó là chỉ cần 3 nghiệp mà luôn thanh tịnh, thì tức khắc là khi mình chết được gì? À, 3 nghiệp mà thanh tịnh thì đồng Phật quảng Tây Phương, không có gì khó hết đó. Thì bây giờ vào cái phần chánh văn, tức là 8 điều giác ngộ mà bây giờ mình học cái điều giác ngộ trước. À, tức là đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường đó. Bây giờ quý Phật tử thấy á, mình ráng cố gắng đi. Bây giờ tôi một buổi giảng vậy là tôi chia sẻ chừng 3 câu thôi, thì mình ráng cố gắng mình về nhà đó, mình ráng cố gắng mình về nhà cái mình học cho thuộc được không? Dễ lắm. Đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nghi thí. À, tôi chạy hôm nay tôi chia sẻ chừng 2 câu thôi. Bây giờ tôi hỏi thật quý Phật tử nè, cái thế gian này thường hay là vô thường? Vô thường đúng không? Mà ai nói về vô thường? Đó, ai nói về vô thường? Đó, ai nói? Bây giờ tôi nói cho quý Phật tử ví dụ nè, khi Đức Phật chưa ra đời, phải không? Tôi luyện cái tách trà này xuống đất á, bể không? Bể. Khi Đức Phật ra đời thì tôi luyện cái tách trà này xuống đất cũng bể, mà khi mà Đức Phật nhập niết bàn tôi luyện cái tách trà này xuống cũng bể. Thì như vậy, dầu không có Phật ra đời, dầu có Phật ra đời, dầu Phật nhập niết bàn, các pháp bản chất nó là vô thường. Thì như vậy vô thường này là ai nói về vô thường? Vạn pháp nói về vô thường. Cho nên khi chưa có Đức Phật ra đời, có những vị mà ta tu á, ta quán sát về vô thường, ta chứng quả, thì gọi là gì? Gọi là gì biết không? Gọi là độc giác Phật. À, độc giác có nghĩa là gì? Không có Phật ra đời mà quán sát vạn pháp, thấy được bản chất của vô thường là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, đất đổi sanh diệt, các ngày chứng quả. Nhưng mà tại sao mình tôn thờ, mình tôn kính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Vì mình chìm trong cái màn vô minh, bản chất các pháp là vô thường mà mình biết. Nhưng mà nhờ Đức Phật ra đời chỉ rõ cho mình cặn kẽ, chỉ rõ cho mình từng đường đi nước bước, cho nên mình mới tôn thờ và tôn kính Đức Phật. Nhờ Đức Phật mà mình mới biết vô thường, đúng không? Cho nên Đức Phật chứng nghiệm vào cái dòng giáo pháp của vô thường. Cho nên giáo pháp của Đức Phật dầu cho 25 thế kỷ trôi qua, nhưng mà ai đã đi vào con đường tu tập rồi cũng đều công nhận rằng giáo pháp này rất là thiết thực. Không? Thiết thực cái chỗ nào? À, cho nên có một người ta đi đến một cái ngôi chùa rất là lớn, mà ta thấy ngôi chùa này bị sụp đổ, cái người ta chắc lưỡi là nó uổng quá, ngôi chùa rất là đẹp mà bây giờ nó sụp đổ. Thì thiền sư A Chan Chan nói sao? Nếu ngôi chùa này mà không sụp đổ thì không bao giờ giáo pháp của Đức Phật có mặt, phải không? Nhờ ngôi chùa này sụp đổ thì giáo pháp của Đức Phật mới tồn tại. Giáo pháp của Đức Phật là gì? Nói về thế gian này là vô thường. Đó. Cho nên đại chúng thấy là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói sao? À, tam giới vô an gì? À, du như quả trạch, tức là ba cõi không có an, giống như nhà lửa. Hiện bây giờ mình ở trong cõi gì? À, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là ba cõi. Mà mình ở trong lửa, mình vui hay là mình khổ? À, mình rất là vui. Trên khuôn mặt quý Phật tử thấy ngay khổ đó. À, rất là vui. Mà ở trong kinh Pháp Hoa diễn tả là cái ông trưởng giả, ông thấy mấy đứa con nó ở trong nhà lửa, nó vui cười rồi nó nhảy nó giỡn. Rồi ông nói như thế này: ngôi nhà này sắp sạch rồi, ngôi nhà này sắp sạch rồi, mà nó cũng tin. Cuối cùng phải làm gì? À, ông dẫn dụ là ông nói bây giờ chạy ra khỏi nhà lửa đi, cha sẽ cho các con là ba xe, đúng không? xe dê nè, xe nai nè, xe trâu trắng. Thì mình á, mình ở trong cái nhà lửa nó cháy hừng hực. Tôi nhìn xuống dưới này tôi thấy đốt rất là nhiều. Quý vị tự biết đốt mình sao không? Cái ai thấy đốt không? Ngày xưa tóc mình đang nhánh mà bây giờ nó đốt, thời gian tóc mình bạc luôn. Ngày xưa quý Phật tử ăn gì? Ăn mía được nè, ăn cóc được, ăn ổi được, bây giờ ăn đâu được. Cho nên nó đốt cái hàm răng của mình rụng hết. Rồi bây giờ ngày xưa mình đi đứng nằm ngồi cũng nhẹ nhàng thoải mái, mà bây giờ mình đi đoạn đường là cái đầu gối mình sao nhức, nó mỏi, tức là nó đốt. Cho nên Đức Phật nói là ba cõi đang đốt rừng rực luôn, đốt cháy, mà mình đâu có hay, đâu có biết gì đâu, nên mình vẫn giỡn, vẫn cười, vẫn vui, không biết gì hết đó. Hỏi thật quý Phật tử nè, tuy rằng quý Phật tử đang ở trong nhà lửa, mà trong cuộc sống giữa đời thường này, cái gì quý Phật tử quý nhất? Cái gì? Hả? Trong cuộc sống giữa đời thường này, cái mà sở hữu mà quý Phật tử quý nhất là vàng, đúng không? Gì nữa? Bạc nè, ngọc ngà châu báu, đúng không? Cho nên Đức Phật mới dẫn dụ là gì? Dẫn dụ có một cái cõi, mà lên cái cõi đó ở dưới đất là toàn là vàng ròng không, đúng không? Là cho nên diễn tả rất nhiều cảnh giới, nó lung linh, nó tươi đẹp, nó hạnh phúc hơn gấp trăm ngàn lần ở cõi này. Cho nên mình ráng cố gắng mình tu, tu để mình về cõi đó, đúng không? Cho nên Đức Phật đưa ra những phương pháp, những phương tiện dẫn dụ cho mình không còn khao khát về cái cõi này nữa, để chúng ta từ bỏ cuộc cái gì? Khi chúng ta từ bỏ cuộc sống dưới đời thường này, chúng ta không còn bám víu nữa. Đó, cho nên là Phật đưa ra rất nhiều cái dẫn dụ để cho mình vượt thoát cái nhà lửa. Đó. Cho nên Thiền sư Lâm Tế nói, ba cõi không an giống như nhà lửa, đây không phải là chỗ các ông dừng ở lâu. Quý Phật tử nhớ kỹ một điều nè, mình đến cái cõi này giống như mình đi làm gì? Giống như quý Phật tử đi du lịch. Có người thì đi 70 năm, có người đi 80 năm, có người đi 100 năm, có người đi 20 năm. Phải không? Dầu cho thời gian ngắn hoặc là dài, cuối cùng có ai mà giơ tay lên là tôi ở cõi này luôn không? Đó. Biết cõi này là cái cõi du lịch. Tôi thường dẫn quý Phật tử đi du lịch, tôi biết á. Họ đi với nhau nửa tháng hoặc là một tháng. Chẳng hạn như vừa rồi tôi đi dẫn, tôi mở phát tu bên Úc á, thì có một số Phật tử Việt Nam họ tháp tùng theo á. Mà khi mà qua bên đó ba tuần, họ nói sao biết không? Phải chi mà gia đình của họ mà giống như gì thì họ hạnh phúc. Bởi sao biết không? Bởi vì sống với nhau có ba tuần cho nên mà rất là vui nữa nha, rất là vui, rất là cởi mở. Nhưng mà tại sao khi mình ở chung một nhà thì tự nhiên nó có những cái chuyện xảy ra? Bởi vì mình chưa thẩm thấu về Đức Phật nói, đúng không? Thì như vậy cái cõi này là cõi tạm, phải không? Cõi này là cái cõi là mỏng manh, cõi vô thường. Thì chúng ta phải sống như thế nào đó để mình đưa đến cái niềm vui hạnh phúc, chứ không đem đến đau khổ. Mục đích Đức Phật dạy như thế, phải không? Bởi vì quý Phật tử đến đây là du lịch mà. Mà đã là du lịch, quý Phật tử nhớ kỹ là đã là du lịch rồi, thì quý Phật tử hôm nào đó đi Sài Gòn hoặc là đi Nha Trang hoặc là đi Vũng Tàu đi, mình đi du lịch 4-5 ngày á, mình có cần mang đồ theo nhiều không? Có cần không? Cho nên bên Nhật á, bên Nhật họ sống rất là gần gũi với nhà Phật. trong căn nhà của họ, họ để rất là đơn giản, không có nhiều, không có nhiều đồ giống như Việt Nam mình, họ để rất là đơn giản. Người ta đến ta hỏi, ủa tại sao phòng khách của anh nó đơn giản quá? Thì người Nhật đã trả lời một câu, vì tôi đi du lịch. Họ nói rất là hay nha, họ nói vì tôi đi du lịch. Phải không? Còn mình tưởng rằng mình đến cái cuộc đời này ở lâu lắm. Phải không? Mà Đức Phật nói lâu thì lâu, nhưng mà cũng là gì? Cũng 100 năm là hết. Ở đây cái ai mua vé khứ hồi chưa? Ai mua vé khứ hồi chưa? Hay là mua vé không chịu? Đó. Đó. Không có ai dừng ở lâu hết á. Tôi nói một cái điều này này, quý Phật tử có chiêm nghiệm không biết. Giả như cái thế giới này mà không có già, không có bệnh, không có chết á, thì chắc rằng con người họ ngã mạng dữ lắm. Không, họ cống cao, họ ngã mạng, họ đủ thứ chuyện đó. Nhưng mà may mắn một điều, cái già, cái bệnh, cái chết nó đến. Dầu cho người nào đó mà hung dữ cách mấy, dầu cho người nào đó mà có cái tâm ngã mạng cống cao cách mấy, nhưng mà khi mà tuổi già nó đến, tự nhiên muốn làm gì nữa. Mình thấy có những người mà hồi xưa họ còn trẻ tuổi á, họ thấy họ dữ dằn lắm, nhưng mà đến khi 70-80 tuổi rồi không làm gì được hết. Đó, cho nên mạng sống mình rất là mỏng manh, rất là vô thường. Quỷ vô thường giết người trong khoảng chớp mắt, chẳng lựa người sang kẻ hàng, người già người trẻ. Đó, tức là quỷ vô thường nó giết người trong khoảng chớp mắt, đúng không? Một cơn gió độc nó thổi qua, tức là mình chết. Một con rắn độc mà nó cắn mình cũng chết. Tức là cái mạng sống mình á, Đức Phật nó giống như một cái trái bong bóng, nó xì hoặc nó nổ lúc nào cũng được hết đó. Cho nên bây giờ quý Phật tử gần đây mình thấy những cái tai nạn đó, đúng không? Đụng một cái là cái thân mình nó bị bể, bị nát, bị vụn. Bởi vì cái thân mạng mình nó mỏng manh, nó vô thường, giống như mà Đức Phật nói là thế gian rất là vô thường, rất là tạm bợ đó. Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử nè, khi quý Phật tử học về pháp vô thường để mình làm gì? Đó, cái này phải cần lưu ý. Khi mình học về pháp vô thường để mình làm gì? Chiều nay cái mình về nghe pháp về, cái mình nằm trên võng, cái mình gác tay trên trán, cái chồng mình kêu bây giờ này là 5-6 giờ chiều rồi, sao bà nấu cơm? Nói các pháp là vô thường, ăn uống gì nữa? Phải vậy không? Các pháp vô thường, bảo đảm mà lúc đó ông chồng mấy cô là Phật tử là tìm tôi liền. Nói bây giờ thầy dạy sao mà bây giờ là vợ tôi nó không nấu cơm, mà không nấu nướng, không gì nữa hết, bây giờ nó nói là các pháp là vô thường. Mình hiểu được cái nghĩa lý vô thường thì quý Phật tử sống tốt hơn, sống tốt hơn ngày xưa rất là nhiều. Cho nên hôm bữa tôi qua bên Úc, tôi mở cái khóa tu á, thì khi mà mãn khóa tu xong rồi đó thì mỗi người đứng lên á phát biểu cái cảm tưởng. Thì có một cái cô Phật tử này, họ phát biểu cũng rất là hay. Cô nói là nhờ học về cái pháp vô thường thì càng ngày á, cái lòng thương của cô càng mở rộng ra. Bởi vì cô biết rằng không biết mình chết lúc nào, bởi vì cái mạng sống mình nó mỏng manh, nó tạm bợ lắm. Mình sống như thế nào đó cho không uổng một kiếp người. Cho nên quý Phật tử là ở trong thất tôi để một cái câu là hãy trân trọng cuộc sống khi chúng ta còn hơi thở. Để làm gì? Để xung quanh của mình còn rất nhiều cái sự khổ đau hơn mình. Cho nên quý Phật tử phải trân trọng cuộc sống lắm, khi mà chúng ta còn những cái nhịp thở của con tim. Đó là ý nghĩa mà khi Đức Phật nói về cái này. Đó, đây nói là không lựa người sang kẻ hèn, không phải là người giàu mới chết, người nghèo mới chết, mà người giàu chết, đúng không? Giàu nghèo gì cũng đi chung một lối hết. Đó, Rồi già trẻ gì cũng đi chung một lối, chứ không phải nói là già mới chết mà trẻ thì cũng chết đó. Các ông muốn cùng Phật tổ không khác, chỉ chớ tìm kiếm bên ngoài. Cho nên quý Phật tử thấy không, là không phải mà mình sanh ở cõi người mới chết, nhưng mà ở cõi trời cái thọ mạng họ cũng gì cũng giống như mình, mà cái thời gian á thì nó hơi dài một chút xíu thôi. Nên trong kinh Pháp Cú kể một câu chuyện đó, tức là ông vua trời Đế Thích, một hôm á ông thấy á cái năm tướng ông ấy bị suy hao, tức là một là ánh sáng trên đầu mất, hai á là hoa trên đầu khô héo, ba là nách nó rịn mồ hôi, bốn là không ưa thích chỗ ngồi, năm á là bụi nó bám đầy người. Rồi ông nhìn thử, ông coi thử là khi mình chết mình sanh về đâu. Thì cuối cùng ông phát hiện ra rằng khi ông chết, ông tái sanh vào bụng con lừa. Mà khi mà ông biết như thế rồi, ông khóc lóc thảm thiết, thì có một vị thiên tử chỉ ông hướng về Đức Thế Tôn đảnh lễ, rồi quy y, quy Tam Bảo á, quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và khi mà ông quy y như thế rồi á, thì cái thần thức ông á, ông chết thì cái thần thức ông sanh vào bụng con lừa. Mà khi mà sanh vào bụng con lừa đó, thì một hôm cái con lừa mẹ nó bị một cái chứng diễn biến mà nó chạy nhảy làm bể đồ gốm. Thì cái ông thợ đồ gốm này ông bực quá, ông lấy gậy ông đập nó, cái sảy thai. Khi sảy thai á, nhờ quy Tam Bảo cho cái thần thức nó nhập vào cái xác ông trời Đế Thích lại. Ông xuống, ông gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ. Đó. Cho nên á, cho nên quý Phật tử thấy á, là có những người họ nói á, là quý thầy làm cái chuyện rùi bu. Biết rùi bu là gì không? Là tụi tôi hay làm cái lễ phóng sanh cho con cá, con chim gì đó. Nhưng mà quý Phật tử không có biết. Đây, bây giờ nghe câu chuyện mới biết nè, phải không? Tại sao mình quy y cho con chim con cá, mình truyền tam quy cho nó rồi, lỡ mà nó chết nó cũng được sanh về cõi lành, hoặc là lỡ mà nó chết nó cũng được trở làm người tu tập tiếp. Quý tử tin điều đó không? Đây nè, tôi có chụp cái hình theo mà nãy tôi quên đem ra. Vừa rồi tôi qua bên đảo ở bên Úc á, bên đảo đó rất là hoang vắng. Mở khóa tu thì ngày đầu thì tôi thấy có một cái con rắn, mà con rắn nó bự lắm, nó dài hơn cái bàn này luôn nè, mà nó bự cỡ này, đen giống như mung vậy, mà cái đầu nó hình tam giác. Mà khi mà hỏi người Úc thì người Úc nói là con rắn này ở trên này á toàn là rắn độc không à. Mà cái trên cái con đường tôi từ cái chánh điện mà chúng tôi đi ngang qua chỗ con rắn đó thì đó mới đến cái nhà ăn. Cho nên ngày nào con rắn nó đi ăn bất cứ nó cũng nằm cuộn tròn, nó ngóc đầu lên, mà tụi tôi thấy cũng bình thường chứ không cái thấy gì hết. Mà đến ngày thứ sáu rồi đó thì mà không hiểu sao mà con rắn nó nằm chỗ đó hoài, nó ngóc cái đầu. Cái ông thầy cũng đi với chúng tôi, nó thôi bây giờ khi định đến quy cho nó đi, từ bây giờ mà là suốt 6 ngày nó không chịu đi đâu hết, nó chờ hoài. Thì quả tình khi mà tôi quy cho nó xong rồi, đặt pháp danh nó xong rồi đó, thì sáng hôm đó chúng tôi rời cái đảo. Mà để chúng thấy tinh ông từ cái chỗ bàn này nó ra cái cổng đó, xa lắm, mà nó bò từ từ lên đến ngay chỗ gần cái chánh điện mà chúng tôi làm cái chánh điện á. Nó đứng ở ngoài, nó gật đầu lên xuống 3 cái. Cho nên qua cái phần này tôi khuyên quý tử, mà ai mà ăn mặn á, mình giảm bớt. Bởi vì tất cả mọi hạnh linh đều có Phật tánh đi mới tin. Mà tại sao trong suốt 6 ngày nó không chịu đi, mà đợi khi mình truyền tam quy nó xong rồi thì nó bò xa, nó bò gần hơn ra bờ cổng luôn. Bây giờ tôi còn chụp cái hình này. Nếu mà quý Phật tử nói là tôi là nói bịa chuyện để cho quý Phật tử tu thì chậm nữa mình coi cái hình. Nó bò đến luôn, ngóc cái đầu lên, đảnh lễ 3 cái xong đi ra. Thì như vậy là tất cả mọi hàm linh Đức Phật nó là đều có chủng tánh của Phật hết, đúng luôn. Thấy không? Rất rõ. Cho nên là ông trời Đế Thích này, ông hướng đến Phật,
Ông hướng đến Phật cái ông thọ nhận tam quy. Bởi vì cõi trời không giữ ngũ giới, nhớ nha. Cho nên là quý Phật tử mà thả con chim, thả con cá vậy, mình là người Phật tử, mình cũng có thể truyền ba ngôi báo cho cái con cá con chim cũng được. Quy gì? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng ba lần, rồi quy Phật khỏi độ địa ngục, quy y Pháp khỏi độ ngạ quỷ, quy Tăng khỏi độ súc sanh. Mà ông trời Đế Thích này, ông chỉ cần đọc lên ba lần như thế, mà từ cái loài súc sanh mà ông trở lại cái ngôi Đế Thích, thì mình thấy cái năng lực của Đức Phật, hay là cái công đức khi mình thọ tam quy nó lớn đến mức độ nào. Cho nên Đức Phật nói là trả hiếu cha mẹ, mà gọi là đại đại hiếu á, cái hiếu trên cái hiếu luôn, là chỉ có một điều là khuyến khích cha mẹ mình quy tâm bảo. Chứ ngồi ra là món ngon hoặc lạ hay là cái gì cũng phải chưa phải là hiếu. Cho nên á, cho nên khi mà bà Maha Xà Ba Đề á, mà khi mà Đức Phật về á, rồi bà phát tâm mới đi xuất gia, thì Đức Phật chưa có chuẩn y, thì Tôn giả Anan mới kể ra là khi mà Thế Tôn mới ra đời 7 ngày á, thì Phật mẫu mất, thì chính bà Maha Ba Xà Ba Đề bà nuôi nấng Thế Tôn, thì đây là cái hiếu rất là lớn. Đức Phật nói sao biết không? Như Lai đã trả hiếu rồi. Trả hiếu chỗ nào? Khi Như Lai trở về thành các Tỳ La Huệ đã chuyển 5 giới pháp cho bà rồi, thấy không? Đó, cho nên là quý Phật tử thấy là mình có cha có mẹ gì đó, mình ráng cố gắng mình khuyến khích đi thọ tam quy ngũ giới. Đó. Rồi đây nè. Ở đây á, mà quý Phật tử nào á, mà có thọ giới Bồ Tát chưa?
Có.
Mà trong giới Bồ Tát của người xuất gia hoặc là tại gia có một cái giới là gì? Chẳng hạn như cái giới người xuất gia chúng tôi đi, mà nếu gặp con chó hoặc là con mèo, bất cứ loài vật nào mà không quy cho nó thì phạm vào cái gì? Gọi là đột kiết la, đúng không? Gọi là khinh cấu tội chứ, vào cái giới gọi là khinh cấu tội. Thì như vậy ở đây Đức Phật mong muốn cho các loài hành thức mà chỉ cần nghe được tam quy thôi, thì cái loài súc sanh đó nó thoát được cái cảnh khổ. Mà tôi chứng kiến bên Úc á, tôi chứng kiến hôm bữa tôi qua đó, mà nghe người ta kể thì mình tin, mà chính bản thân mình đứng ra mình làm cái việc này thì mình công nhận rằng Đức Phật nói trong suốt 6 ngày mà nó không chịu bòi đâu hết, nằm yên chỗ, mà đợi mình quy y xong rồi nó đến, nó đảnh lễ tạ ơn tam bảo xong rồi nó lùi lại rồi nó đi. Thành ra mình nhìn nó, mình nhiều khi nó hơn người không? Hả? Hơn không? Đó, thì ở đây Đức Phật nói nè. Đức Phật nói là dầu cho người sang, người hàng, dầu cho mình chứng đắc thần thông cái gì, cách mấy là cũng phải chết, trông thoát được. Thì chúng nhớ trong Kinh Pháp Cú là có 4 em Phạm Chí không? 4 em Phạm Chí là chứng ngũ thông. Mà khi mà biết còn 7 ngày nữa mình chết, thì 4 anh em bàn với nhau, một người thì trốn hư không, một người thì lặn vào biển sâu, một người thì vào trong cạc đá, một người thì vào trong chợ. Tại sao mà trốn vào trong đó? Vì các ông nghĩ khi mình trốn vào trong đó thì thần chết không gặp. Nhưng mà đến giữa trưa vào ngày thứ 7 thì vua Tần Bà Tha La mới có một người lính đến báo cho vua rằng ở trong chợ này đúng 12 giờ trưa có một vị phạm chí chết. Thì ông vua Tần Bà Tha La này đến ông trình với Phật á, ông hỏi một người đã chết rồi thì 3 người nữa có chết hay không? Phật nói đều chết hết. Cho nên Phật mới nói bài kệ đó. Dầu hư không biển cả hay trốn vào hang núi, không một nơi trốn nào thần chết chịu buông tha. Tức là không có trốn được. Thì như vậy
Người tạo nghiệp là ta hôm nay phải gặt quả, người bị nó quấy nhiễu và chết nào bỏ qua. Tức là mình tạo nghiệp thiện hoặc là ác đều do mình hết. Nhân mình gieo, quả chín mùi thì mình gặt, chứ không có trốn. Cho nên Phật dạy là biết vậy tâm an hòa, sanh tử sẽ tránh xa, tỳ kheo dẹp quân ma, thoát sanh tử ta bà. Thì như vậy ở đây nè quý Phật tử, bây giờ mình muốn thoát được cái cảnh chết chóc này thì mình phải làm gì biết không? Bây giờ mình có ai mà muốn thoát được sanh tử không? Tất cả mọi người chúng ta tu tập mong muốn như thế nào đó, để cái ngày cuối cùng khi chúng ta không còn có mặt trong cuộc đời này nữa, không bị cái sự sống chết nó câu thúc mình. Thì muốn được như thế phải làm gì? Ở trong thiền thoại kể một câu chuyện, có ông Phạm Chí Hắc Thị Tu. Ông tu chứng quả rồi, tức là chứng ngũ thông, không? Một hôm cái ông lên cung trời Đau Lợi, ông giảng pháp cho ông trời Đế Thích. Rồi ông trời Đế Thích ông thấy, ông nghe pháp xong ông khóc. Rồi ông Phạm Chí Hắc Thị Tu nói là tại sao mà ông khóc? Nói rằng ngài giảng pháp rất là hay mà còn 7 ngày nữa ngài chết. Thì ông Phạm Chí Hắc Thị Tu này ông hoảng sợ quá, ông nói bây giờ có ai cứu không? Nói là bây giờ chỉ có Đức Phật á, hiện bây giờ ở thành Vương Xá thì chỉ có Đức Phật mới cứu được ông thôi. Cái ông mới phi hành, thì trên đường đi á, thì ông thấy một cái cây ngô đồng. Ông làm gì? Ông nói bây giờ ông muốn mà ra mắt Đức Thế Tôn thì phải có cái gì cúng dường. Cho nên ông hái một trái ngô đồng kẹp nách. Ông hái tiếp một trái ngô đồng nữa ông kẹp nách. Nách bên trái, nách bên phải đều có hai cây ngô đồng. Cái ông phi hành hư không. Thì khi mà ông vừa gặp Phật, ông nói là bây giờ muốn thoát sanh tử phải như thế nào? Phật nói buông. Cái ông buông trái ngô đồng thứ nhất, Phật kêu buông. Cái ông buông trái ngô đồng thứ hai, Phật kêu buông. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, con có hai trái ngô đồng. Phật nói buông thứ nhất, con buông. Phật nói buông thứ hai, con buông. Thì như vậy bây giờ con buông cái gì nữa? Buông cái gì? Phật mới nói là bây giờ, lúc mà ta nói ông buông ban đầu là buông 6 căn. Thứ hai là buông 6 trần. Cái thứ ba là buông 6 thức. Thì ngay tức khắc ông tỏ ngộ và ông vượt thoát sanh tử. Ở đây mình buông được chưa? Cho nên á, cho nên cái phần mà tôi nói Phật tử, quý Phật tử một cái điều này nè, bây giờ tôi chia sẻ thôi nha, cho tùy quý Phật tử. Khi mà cái nhà mình có một cái hữu sự, tức là người thân mình mất á, mình ráng cố gắng mình cố gắng mình thỉnh một vị thầy hoặc là một vị ni sư gì đó, là cái quan trọng nhất là cái khai thị. Còn cái chuyện tụng kinh hoặc cái chuyện hộ niệm là chuyện phụ thôi. Mà cái chuyện khai thị cho cái người mất họ ý thức được, họ buông xả, chuyện đó là quan trọng nhất. Chuyện là quan trọng nhất. Nhớ nha. Mình khai thị như thế nào đó, họ ý thức được, họ thấy cái cõi đời nào tạm bỡ nó mỏng manh, tại sao mình bám víu. Họ chỉ cần buông xuống một cái thì tức khắc họ được giải thoát. Còn cái chuyện mà hộ niệm tụng kinh không có dính dáng, bình thường. Ở đây tôi chia sẻ thêm á. Mà cái chuyện khai thị là cái chuyện quan trọng nhất. Tại sao tôi dám nói như thế? Cách đây khoảng 2 năm đó, tôi qua bên Úc tôi giảng. Thì có một cái cô Phật tử này đến, cô nói là con có một người mẹ năm nay 86 tuổi, bà lớn tuổi rồi, không biết nay mai bà mất. Nhưng mà không hiểu sao cái người mẹ con rất có duyên với thầy. Là một lần mà bà nằm bà bệnh á, bà luôn luôn á là bà thì bà nói người con á là mở đĩa tôi giảng lên cho bà nghe, tức là bà có duyên rồi. Mà bây giờ con xin thầy một điều là khi mà mẹ con mất là thầy đến này khai thị giùm. Thì tôi nói là nếu mà đủ duyên mà tôi qua tôi dự
dự nếu mà tôi mở khóa tu này thì tôi đủ duyên tôi dự, mà còn không đủ duyên thì tôi tìm cách khác. À, bởi vì Việt Nam và Úc không phải một sớm một chiều mình đi liền, đúng không? Thì quá trình khi tôi về Việt Nam được 1 năm á, thì bà bên này á, bà nhập viện, bà nhập viện khoảng 1 tháng á, thì bác sĩ về nói bây giờ trở về nhà đi, bà này bà sống được nữa, mà chỉ cần mà rút ống hơi là bà chết. Bác sĩ nó nói là rút ống hơi chết không, rút ống hơi là chết. Mà khi mà bà về nhà rút ống hơi ra hết, cắt dây cắt đồ hết, bà không chết. Bà cứ thở lên bà ngáp ngáp mà thấy tội lắm. Đại chúng thấy cái điều này là tất cả các đạo tràng các nơi về hộ niệm, hộ niệm là biết rồi phải không, hộ niệm rồi tụng kinh rất là nhiều, bởi vì bà này gia đình bà này cũng giảng là khá giả bên đó đó, cho nên mời rất là nhiều đến nhưng mà bà không chịu đi. Bởi vì cái hậu sự nó đến, bà lính quýnh bà quên chúng tôi. Rồi cuối cùng bà nhớ lại, bà nhớ là à ngày xưa là tôi có hứa. Thì lúc đó bà điện thoại qua, lúc đó là 9 giờ sáng bên này. Thì tôi nói bây giờ nè, bà cụ cũng có nhân duyên với tôi, thì thôi bây giờ cô mở cái điện thoại lớn để nghe lỗ tai bà, bắt đầu tôi khai thị. Mà bây giờ tôi qua bên Úc là gia đình rất là quý. À, ông này biết nè, là gia đình đó là Suya với gì? À đứa gái này đó đó, ông này biết. À, gia đình đó, cô đó là Phật tử Kim Anh đó. À, ông này biết nè, là Suya với em của ông này, ông huynh trưởng này. À, bữa tôi qua Úc lần nào là cổ gia đình cũng đến thăm hết á, rất là quý tôi. Mà cũng có nhân viên là khi bà mất á, bà cũng ủng hộ tôi về cái việc xây dựng ở đó đó. Thì quá trình á là gia đình chứng kiến luôn, lúc mà tôi khai thị á, thì bà ngưng lấy hơi lên, mà bà đứng nha, bà lắng thằng bà nghe. Mà ở đây tôi vừa cắt điện thoại cái bà đi một cái ngọt luôn, chút hơi thở. Tức là ở đây là tôi nói là cái người khai thị phải có nhân có duyên, hoặc là ngay trong giờ phút thực tại đó mình khai thị đúng cái tần số thì họ mới buông được, mà buông được tức khắc là giải thoát, thấy không? Thì như vậy là cái khai thị nó quan trọng hơn cái chỗ là khi mình hộ niệm mình tụng kinh đó. Cái phần khai thị rất là quý nha. À, chẳng hạn bây giờ mình đừng có nói là ông thầy nào hết á, mà cái người thân mình có cái duyên với cái người bạn đó thì người ta đến là nhắc nhở cũng được. Nhớ kỹ, mà nhắc nhở gì? Nhắc nhở gì? À, nhắc nhở là cái cuộc sống này là mỏng manh, là tạm bợ, khi mà đi rồi á thì chỉ có một cái con đường sáng sủa nhất là nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Ví dụ vậy, à, khai thị mình nhắc nhở. Thì người đó mà buông được cái gánh nặng rồi thì tức khắc người đó bay lên liền. À, gọi là trong nhà Phật gọi là buông á, buông xả, thấy không? Để làm ráng lại cái điểm này tôi kể cho đại chúng một cái câu chuyện mà tệ trung thượng sĩ thường nói một câu là một lần buông xuống một lần lên, cứ lần buông xuống là mình lên, cứ lần buông xuống là mình lên, thấy không? Hẹn như bây giờ ai làm cho mình phiền não khổ đau cái mình buông cái tự mình thấy mình có sức mạnh đi lên, thấy không? Trong một cái thôn làng nọ có một cái anh nông dân này, ảnh cũng khổ lắm. Người ta có xe ngựa, xe bò đồ, chứ còn ảnh có một cái con đường thôi. Đó. Một hôm ảnh dắt con đường đi ngang qua một cái vùng nông thôn để mà thồ hàng á. Bất ngờ con đường nó rớt xuống một cái giếng khô. Anh nghĩ rằng con đường này rớt xuống giếng khô là không có cách nào nó lên được hết. Mà ai kéo nó lên thì chắc chắn sẽ chết. Mà bây giờ để cho nó chết từ từ thấy tội quá, cho nên ảnh mới nhờ một số những người trong thôn sớm ra xúc những cái đất đó, à, những cái quá đất đó, chôn nó luôn cho chết trả lệ. Thì khi mà xúc luyện đất ở trên mình con đường để lắp nó, thì khi mà luyện một hồi á, thì bất thình lình cái con đường nó đi lên giếng đi ra. Tôi biết tại sao không? Biết tại sao không? À, khi một quá đất rớt trên mình á, nó lắc là cái nó buông cái đất xuống, lắc hồi đi lên luôn. Cái phương pháp này mình áp dụng mình tu hành nó rất kết quả lắm, quý tử biết đúng không? Một khi một lời nào đó chạm vào cái ngõ ngách con tim mình chịu không nổi, mình ráng cố gắng như thế nào đó mình áp dụng giống như một con lừa, mình phải lắc cho nó rớt, mà mình đâu chịu lắc phải không? chịu gánh lên đi không à, phải không, đúng không? Cho nên ông Trang Tưởng kể câu chuyện á, có cái anh này anh lái một chiếc thuyền, anh lái một chiếc đò đi, anh lái chiếc đò. Thì anh đang đi giữa dòng thì bỗng nhiên có một cái chiếc đò nó tắm vào một cái chiếc đò anh có râm. Anh nóng giận chịu không nổi luôn, tức quá anh nói là tại sao cái người này mà không thấy đường sao mà tắm vào chiếc đò anh. Thì anh cầm cái sào nhảy qua chiếc đò đó, vừa nhảy qua một cái tự nhiên bao nhiêu cái nóng giận, bao nhiêu cái bực tức nó mất hết. Biết tại sao không? Biết không? Vì chiếc đò đó không có ai hết, chiếc đò không có người. Vì chiếc đò đó người ta neo nó bị gì? Bị sóng, bị gió, nó bứt dây neo, nó trôi dạt, nó đâm vào chiếc xuồng anh. Mà khi mà anh tức giận rồi, anh nhảy qua rồi, anh thấy không có người nào hết, buông cái một. Phương pháp mà nhà Phật dạy là quán vô ngã cũng như thế. Thấy không? Đó. Thì bây giờ chúng ta học tiếp về cái phần thứ hai. Tức là cõi nước giòn bở. Đó, ngày xưa mình đọc đến này mình tưởng rằng Đức Phật nói là đâu đâu không? Thì bây giờ mình thấy là cõi nước giòn bở chưa? Khoảng là chừng 70-80 năm nữa thôi, chúng ta nhiều. Là cái tảng băng lớn nhất ở Bắc Cực mà nó bị rã đó. Thì tất cả những cái nước mà lân cận là không còn nữa, số tên luôn, bị ngập lụt hết. Bây giờ để chúng thấy là cái quả đất của mình á, nó mỏng giống như cái trứng gà vậy, nó dễ bể lắm. Phật dạy là cõi nước giòn bở đó. Bởi vì con người mình sanh ra đời có sanh già bệnh chết, thì vũ trụ á cũng có bốn tướng. Bốn tướng gì? Thành, trụ, hoại, không. Vạn pháp cũng có bốn tướng: sanh, trụ, dị, diệt. Tức là Đức Phật nói là cõi nước rất là giòn bở, rất là mỏng manh, rất là tạm bợ. Mà trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là tất cả pháp hữu quy như mộng huyễn bào ảnh, như xương cũng như điện, nên quán chiếu như thế. Quán chiếu để mình buông xả, mình đừng dính mắc chứ gì hết. Thấy không? Mà cõi nước giòn bở ở đây có một cái ý nghĩa sâu hơn nữa. Dầu cho mình làm đế vương, dầu cho mình làm quân chủ, thì mình cũng không có sống mãi trong cuộc đời này. Bởi vì cuộc đời này mà cái thế giới này nó mỏng manh, nó tạm bỡ, nó vô thường, nó giòn bỡ. Mà chỉ có một con đường mà duy nhất để cho mình tiến đến là gì, biết không? Biết không? Tu tập thôi chứ không hết. Ông Thuận Trị hoàng đế nha, mà khi ông làm vua rồi, ông nói một câu như thế này: ông mong muốn một năm thôi nha, chỉ nửa ngày tu ông cũng mừng. Ghê không? Nửa ngày thôi. Mà sáng giờ quý Phật tử tu được nửa ngày chưa? Hơn nửa ngày. Thấy không? Bây giờ tôi đọc ra một đoạn bài kệ của ông rồi chúng ta qua cái phần giải đáp. Bây giờ ông cảm thán quá, ông mới làm một cái bài thơ. Bây giờ tôi đọc lên rồi à, rồi chúng ta chia sẻ trong cái bài thơ của ông, tôi thấy rất là hay. Tôi đọc lên nè. Cơm tùng lâm khắp trong thiên hạ, vốn cao dày bằng cả núi non. Đến đâu bát chẳng đầy vung, mặt tình người cứ việc ăn thổ lòng. Tức là ông nói là cơm ở trong tùng lâm á, thì gì? Hẹn bây giờ mình nói nè. Thường thường tôi thấy có những người mà khách mà bộ hành mà lỡ đường á, thì 10 người đều có một câu: vào chùa ăn cơm. Đúng không? Chứ không có ai mà nói là vào cái chỗ mà đình hoặc là miếu hoặc là chỗ mà tôn tạo thờ tự gì đó, không có. Mà đa phần là đều nói gì? Vào chùa ăn cơm. Bởi vì sao? Bởi vì là cơm của trong tùng lâm là có ai biết không? Của thiên hạ. Cho nên cái đoạn đường tôi nằm ở đó là không phải trong tông môn đi ngang qua lỡ đường mới ăn. Mà có những hôm là có những cái chùa ở Sài Gòn mà đi Phan Thiết, mà chỗ đó không có tiệm cơm chay, họ vào 3-4 xe ca, 5 xe ca gì đó, chúng tôi phải đãi. Bởi vì cơm của thiên hạ mà, phải không? À, cho nên là gọi là cơm tùng năm khắp trong thiên hạ. Mà đến đâu á, thì cũng được ăn no đủ hết trong cho không có đói, đúng không? Mà lỡ mà thiếu cơm thì quý thầy cũng làm gì? Đó, mì gói, bún hay gì đó, bất cứ, phải không? À, mặc tình mình cưới ăn đi, chứ không có ngại ngùng gì hết.
Dẫu hoàng ngọc vẫn còn chưa báo, chỉ có là tấm áo cà sa phát lên người đã xuất gia, vào hàng tăng chúng quả là khó khăn. Tức là dẫu mà vàng bạc ngọc ngà cũng chưa là báo, mà cái gì là báo? Gì là báo? Tức là tấm áo cà sa. Hồi xưa tôi có xuống miền Tây tôi giảng, mà ông này ông có một đứa con là ông đang học lớp 10. Ông nói là thầy bây giờ 3 tháng hè thì giảng đâu, thầy dắt nó đi theo giùm con. Mà nhà ổng thì có hai đứa, đứa thứ nhất thì ra thường chiếu tu rồi. Tôi nói ổng nó mà đi theo tôi lỡ nó xuất gia thì sao? Ông nói không có xuất gia đâu, thằng này chứ nó không có xuất gia. Thì quả tình trong suốt 3 tháng mà nó đi theo tôi về miền Tây nó nghe pháp, thì nó về nó nói ba nó một câu: dầu cho làm cái gì bất cứ cũng không bằng cái người xuất gia. Bây giờ con đi theo thầy á, thì con thấy người ta tiếp đón rất là niềm nở, đi đến đâu người ta cũng quý kính hết. Rồi con nghe pháp cũng thấm rồi, cuối cùng đi xuất gia luôn. Đó. Cho nên là mà nhà giàu lắm chứ phải nghèo. Rồi bây giờ cái hai còn để là hai vợ chồng thôi, cái hai đứa con đi tu hết. Bây giờ hiện bây giờ đứa thì ở Thường Chiếu, đứa ở Chí Đức. Cho nên đó là dẫu hoàng ngọc cũng là chưa có báo, chỉ có là tấm áo cà sa. À, ông cảm thán đó.
Chẳng vì lễ quê hương xứ sở mà đứng ra làm chủ giang sơn, hết lòng lo nước thương dân, tự mình chuốc lấy băng phăng muộn phiền.
Tức là ông nói ông làm vua, mà làm vua thì lo cho đất nước, mà đã lo cho đất nước thì sao? Tự mình chuốc lấy cái phiền não. Wow. Đó. Quý phật tử thấy làm vua sướng hay làm dân sướng? Hả? Dân sướng mà thấy nhiều người cũng thích vậy. Cho nên mà khi mà ông tổng thống Mỹ á, mà ông đắc cử tổng thống rồi, ông làm một thời gian nói một câu như thế này: ước gì ông trở lại cái đời sống ngày xưa của ông. Bây giờ ông nói ngày xưa ông muốn ăn vẫn được đó, mà bây giờ ăn được. Rồi bây giờ ông nói là ngày xưa ông mà hứng chí một cái là ông lái xe, ông lái thuyền, ông đi đâu cũng được hết á, mà bây giờ ông được. Tức là đi đâu cũng đều bị gì bảo vệ rất là nghiêm ngặt, không phải muốn ăn muốn uống tự ý. À.
Trăm năm thoáng qua liền nhanh chóng, kiếp vô thường mạng sống phôi phai, sao vì nếp sống tăng già, thâm vong nhàn nhã ít ra cũng được nửa ngày.
Hay không? Ông nói bây giờ mà kiếp sống nó nhanh chóng, nó phôi pha lắm. Mà gì?
Sao bì nếp sống tăng già, thâm vong nhàn nhã ít ra cũng được nửa ngày. Mà sáng là quyết tử hơn nửa ngày rồi.
Cách đây khoảng 2 ngày tôi có tiếp hai vợ chồng này, mà người Công giáo chứ phải người Phật giáo. Ông ra và cho tôi ông thăm. Mà khi mà ông thăm thì tôi trên lớp tôi giảng, tôi dạy chúng, thì ngồi với ông nghe hết. Ông nghe xong rồi ông thấy, ông thấy ông nói cái đời sống của quý thầy nó rất là hay. Tôi tuy là giàu có, ông làm một cái giám đốc cũng lớn lắm, mà bận biểu rất là nhiều. Mà khi mà ông ra, ông ở với chúng tôi suốt một ngày rồi đó, thì hôm qua thứ bảy hai chồng ra tiếp nữa. Là ông xin là khi nào mà cái cuộc sống ông nó cũng như là nó dồn dập nhiều á, phiền não phiền nhiễu nhiều á, thì ông xin nó chỉ cần ra đây nửa ngày ông ăn cơm chay rồi ông nghỉ chút xíu ông về cũng được, thấy không? Cho nên quý phật tử thấy là mình có một cái túc duyên lắm, phải nói là có túc duyên lớn. Quý phật tử sanh được làm người, gặp được chánh pháp, gặp được con đường thiền, quý phật tử tu. Cho nên là khi mà chúng ta tu được rồi á, thì chúng ta mới thấy được giá trị của giáo pháp. Khi mà chúng ta tu được rồi thì mình thấy là không uổng một kiếp người mình sanh ra có mặt trong cuộc đời này, mình biết một cái con đường hướng thượng mình tu. Mà ông vua nói là thông dong nhàn nhã, ít ra cũng được nửa ngày thôi cũng được là tốt. Cho nên mình có phước lắm đó.
Đến mờ mịt đi thời mê muội, ngẫm lại mình rất đổi u mê, nhân gian một cõi đi về, uổng đời rẫm tết chưa hề sát soi.
Quý Phật tử đến đây mình biết đến không? Cái ai chọn lựa không? Cho nên đến mờ mịt mà đi sao? Đi thì mê muội. Ngẫm lại mình rất là đổi u mê, tức là vô minh đó.
Ở đây ông nói là
gì?
Nhân gian một cõi đi về, tức là mình có mặt trong cuộc đời này, nếu mà mình không tu á thì sao? Uổng một đời rỗng tớp, chưa từng bao giờ một ngày lại mình ngồi mình quay về chính mình.
Tôi có tiếp xúc rất là nhiều người. Tôi nói hồi xưa giờ ông thắng nhiều trận lắm phải không? Nói, đúng rồi thầy. Tôi nói thôi bây giờ ông về hưu rồi, ông ráng thắng lại chính mình đi. Mình thắng rất là nhiều người phải không? Nhưng mà chưa có người nào thắng được chính mình. Có chưa? Đây ai thắng được chính mình chưa?
Mà may mắn một điều là mình có một cái duyên là cuộc đời mình nó không rỗng tết. Vì hồi nãy mình ngồi được gì? Nửa tiếng. Cũng còn có cơ duyên mình quay lại. Cuộc đời nó không rỗng tết.
Cho nên Đức Phật nói sao?
Ai sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định.
Sống ngày thôi cũng đủ, phải không? Cho nên nó là uổng một đời.
Bởi trước lúc chào đời bất lực, chẳng biết gì là thực chính mình, ngậm ngùi từ thở sơ sinh, lại càng chua xót hỏi mình là ai.
Quý Phật tử, có khi nào mình ngẫm lại mình biết là ủa tại sao mình có mặt trong cuộc đời này, mình chết mình đi về đâu, rồi tại sao mình sống như thế nào? Khi nào hỏi gì không?
Có
gì tốt rồi đó.
Chừng khôn lớn thành người hiểu biết, chợt xác tìm dấu vết cái ta, chấp lầm thể xác này rồi, góp đem ngân ngã đắp bồi thông sơ, nhắm mắt rồi bơ vơ sợ hãi, trong mông lung ta lại là gì, chi bằng chẳng đến chẳng đi, đến thì mừng rỡ, đi thì xót thương.
Bài kệ này rất là hay. Ông vua cũng làm á, không nói sao.
Khi gì? Khi mình hiểu biết rồi, bắt đầu mình tìm cái ta, cái mình là cái gì. Mà chấp vào cái ta, cái mình rồi thì sao?
Có thân, có sơ.
Thân sao?
Quý tử sáng có sám hối sáu căn không?
Nghiệp căn gì?
Mắt. Bây giờ mắt thôi, chỉ cần mắt thôi. Nhớ cái câu gì không? Người dân chết chấp thì nước mắt ráo khô, thân quyến qua đời thì đầm đì lễ máu. Vua Trần Hội Tông rất là hay, đúng không? Mà khi mà chấp vào cái ngã mình rồi thì có thân có sơ. Người thân mình mất thì mình buồn, mình khổ, mình khóc. Còn người dân mà mất thì mình tỉnh queo cái gì hết. Đó, cái này là chúng ta phải lưu ý đó. Đó. Ở đây nói nè,
chi bằng chẳng đến chẳng đi, đến thì mừng rỡ, đi thì xót thương.
Ở đây á, có ai mà làm sinh nhật cho mình mà khóc không? Không. Đến mà, đến thì mừng rỡ lắm. Nhưng mà làm cái gì thì khóc. Đó. Chết thì khóc. Đúng không? Đến thì mừng rỡ, chẳng hạn như bây giờ mình sanh con, sanh cháu mừng không? Đến thì mừng rỡ, nhưng mà đi thì xót thương. Đó.
Đời lắm nỗi vui buồn ly hợp, khiến cho lòng lớp lớp lo toan. Bao giờ mới được thanh nhàn, bao giờ ai biết thời gian bao giờ.
Bao giờ mình được thanh nhàn? Giờ mình lo cho chồng, cho con, lớn hơn chút nữa lo cho cháu, mà lỡ mình còn sống thọ nó lo cho ai nữa. Bao giờ mình được thanh nhàn đó? Hôm qua tôi giảng ở chỗ tôi, rồi bắt đầu hơn sáng tôi giảng Sài Gòn. Tôi nói quý Phật tử một cái điều này nè, quý Phật tử phải mạnh dạn. Một tháng mình đến đây một lần, thì như vậy trong một tháng có bao nhiêu ngày? 30 ngày, 29 ngày mình lo cho gia đình mình, cho chồng, cho vợ, cho con. Thì mình ráng cố gắng mình đến đây một ngày mình lo cho chính mình. Thì lo chính mình làm gì? Ai biết? Chỉ cần dễ lắm, nhỏ thôi chứ tôi không cần đòi hỏi nhiều. Lo chính mình phải làm gì? Dẹp cái gì mà mình hay đem theo? Không phải, ngã thì quá cao đi. Dẹp cái gì? Dẹp cái điện thoại di động. Ngã chưa cho cao quá, nhiêu đó thôi, đừng có nói nhiều. Đó, bây giờ mình dẹp đi, mình dẹp một bữa thôi. Rồi bắt đầu là mai mình tiếp tục cũng sao. Mà mình dẹp được không? Đó, mình thấy không phải dễ đâu nha. Đó. Chỉ cần mình dẹp một ngày cho chính mình thôi. Đó. Ở đây nói nè, bao giờ mới được thanh nhàn, bao giờ ai biết thời gian bao giờ. Bao giờ mình được thanh nhàn, bao giờ mình được tự tại, mình thông dong trong cuộc đời này bao giờ. Nhắn nhủ à. Nếu hay rõ tăng già việc ấy, kể từ đây mới thấy do mình. Một phen thức tỉnh tu hành, gắn sao cho kịp tuổi sanh chẳng bền. Đây nói một phen mà thức tỉnh đó. Thế gian hiếm người hiền xuất thế, chẳng bôn ba lo nghĩ vọng lòng. Nhàn nhàn từng bước sang hầm, vui trong tỉnh thức, yên trong chân thường. Ông nói là cái thế gian này, quý vị thấy là cái người mà tại gia, người xuất gia ai nhiều hơn? Hả? Ở đây á, là ông nói là cái người hiền mà xuất thế thì rất là hiếm, mà đã mà xuất thế rồi á thì sao? Chẳng bôn ba, chẳng lo nghĩ, chẳng gì hết đó. Mà sao? Nhàn nhàn từng bước sang hầm, vui trong tỉnh thức, yên trong chân thường. Cho nên ở đây á, tôi chia sẻ cho quý Phật tử một cái điều. Một tháng mình đến đây một lần, mình cố gắng một ngày đó mình là cái người xuất gia chứ không phải tại gia. Đi từng bước, phải không? An ổn thanh nhẹ, mình ráng cố gắng. Thanh nơi miệng thơm hương liên tiếp, từ nơi lời thâu nhiếp hạnh lành. Chiếc y bá lạp trên mình, thường làm mẫu mực chúng sanh nương nhờ. Đây nói rất là kỹ, phải không? Tức là gì? Tức là cái người mà xuất gia hoặc là quý Phật tử đến đây ráng một ngày mình tập theo cái hạnh của người xuất gia, từng bước vậy thì bắt đầu mình có cái hạnh lành nó lớn lên. Dạo bốn biển năm hồ tỳ thích, các ngài làm thượng khách đề hề. Bởi gieo hạt giống bồ đề, trải qua nhiều kiếp chưa hề thối tâm. Tức là để chúng biết một điều là những người mà xuất gia mà tu tập á, là không phải một đời mình gieo hạt giống bồ đề, mà phải nhiều kiếp mình gieo bây giờ mới chín mùi. Thì bây giờ mình đến đây mình làm người cư sĩ, mình muốn đời sau mình trở thành cái người xuất gia, thì mình đến đây mình phải tập cái hạnh của người xuất gia trước một ngày. Ở bên Miến Điện đó và Thái Lan là tập á, làm cái hạnh xuất gia là 3 ngày hoặc là 7 ngày hoặc là 3 tháng. Nhưng mà ở Sri Lanka đi, một người làm tổng thống mà không có quy tâm bảo không có xuất gia 7 ngày cho đến 1 tháng thì không được làm tổng thống Sri Lanka. Lúc trước tôi qua tôi hỏi á, thấy không? Thì cho nên á, bây giờ mình muốn á, đời sau mình xuất gia tu tập á, thì mình ráng cố gắng một ngày mình gieo hạt giống Bồ đề. À, mỗi vị là chân thân La Hán hiện ở đời để gạn mắt tay, chiếc y ba thước Như Lai các ngài thường mặc không rời một đêm. Vòng nhật nguyệt mọc lên rồi lặn, đông hiện đông lại ẩn về tây, mấy tâm khiến động thân này làm người quyết chớ theo đây đắm trần. Tức là làm người mà biết tu tập đó, ráng cố gắng mình buông bỏ đó. Sự đời dẫu trăm năm như mộng, canh mộng tàn kiếp sống chơi vơi, đất trời muôn dặm bời bời, quán cờ kết thúc cuộc chơi cũng tàn. Càng đập mình càng thấm chỗ nào. Dẫu mình sống ở trong cuộc đời này 100 năm cũng chỉ là gì mộng. Mình ngủ mình nằm mơ thì gọi là tiểu mộng, mà mình sinh hoạt trong cuộc sống giữa đời thường này, mắt mình mở đại mộng, gì cũng mộng hết á. Dẫu trăm năm cũng là một giấc mộng à. Nhưng mà khi mà cái mộng tàn rồi đó thì cái kiếp sống mình chơi vơi biết đi về đâu à. Cho nên khi quý tử nói là khi mình biết đạo, mình tu tập rồi, là cái người nào mình thương nhất, đối với tử người nào mình thương nhất, người nào đó. Cái người gần gũi bên mình thương nhất, mình thấy họ tội quá. Tại sao con đường này sáng sủa mà không chịu đi, mà đi con đường này, tức là cái người thân mình, gần gũi mình thương họ nhất à. Cho nên Đức Phật nói là giúp cho một người mà tu tập á, thì cái phước mà hơn mà xây và bảy tháp á, có lý do đó. Ở đây nói nè, quán cờ kết thúc là cuộc chơi nó cũng tàn. Mình có mặt trong cuộc đời, mình lấy vợ lấy chồng, đó là gì? Mình thấy nó đơn giản thôi, mà cái người mà ta có đạo lý, ta nhìn ta thấy hai vợ chồng đang đánh một quán cờ, một quán cờ sanh tử. Có ai nhìn đó? Hai vợ chồng mình có phải đang đánh cờ không? Đó, ở đây là cái công án cho quý tử suy nghĩ với tôn giảng ra. Mà quán cờ làm sao? Cuối cùng là cũng kết thúc, rồi cuộc chơi rồi cũng tàn thôi, chứ đâu mà ngồi đánh mãi, đúng không? Rồi cuối cùng rồi ông đi đường ông mà tôi đi bên đường tôi thôi, cũng tan rã thôi. Đó. Từ vua võ đòi an thiên hạ, đến nhà than giật bả quyền uy, từng tầng gom sáu nước chung về, hán lên ngôi đế bốn bề tạm yên. Xưa nay kẻ làm nên sự nghiệp, bao anh hùng còn chép sử sanh, xông pha chiến trận quên mình, thay phơi đầu núi bùng tanh máu đào. Cõi bụi hầm lao chao như rối, áo hoàng bào lấy đổi cà sa, chỉ vì một niệm sai ngô mà đành cam phận vương gia buộc ràng. Tức là ông nói là đời trước ông có tu, nhưng mà do một niệm bất giác, cái áo cà sa ông đổi lấy cái áo gì? Áo hoàng bào, chỉ vì một niệm bất giác thôi à, mà đành cam phận vương gia buộc ràng. Là nạp tử Tây Phương cõi Phật, cớ sao ta lưu lạc chốn này, quyền hành nắm giữ trong tay, sống đời vương giả loi hoi đến giờ. Đâu dễ được tự do tội nghiện, 18 năm điêu luyện binh đao. Mãi lo bắt chiến Nam Chinh, chưa từng dừng nghỉ cho mình phút giây. Tức là ông làm vua á, ông kể là 18 năm à, tức là chinh chiến Bắc Nam chưa từng bao giờ dừng nghỉ một phút giây nào hết. À. Mà khi ông làm cái bài này á, là ông đã truyền ngôi báo cho con ông là Khang Hy. Lúc còn nhỏ tuổi, ông quyết định ông xuống, xuống tóc xuất gia luôn. Đó, cho nên ông làm bài này nè.
Nay ta sẽ buông tay rảnh rỗi theo Phật Đà về với Tây Phương, chẳng màng danh lợi quấn hương, dẫu ngàn thu, dẫu muôn ngàn vạn thu.
Tức là khi mà ông làm bài cơ, cái bài thơ này xong rồi đó, thì ông trao cho người con ông rồi ông đi xuất gia tu tập. Đó là cái vấn đề chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử. Đó. Thì bây giờ đến cái phần kế là thế gian vô thường, quốc độ nghi thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Thì đủ nhân duyên này kỳ sau chúng ta học tiếp. Thì bây giờ còn 15 phút nữa đến cái phần tham vấn về đạo lý. Thì quý Phật tử thắc mắc nào chia sẻ chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các ai thắc mắc gì ông đây chia sẻ cho chúng tôi thêm. Ai thắc mắc không? Không thắc mắc thì ngại thì ghi giấy lên, chắc mày duyên kịp không? Còn 15 phút nữa. Ai thắc mắc là hồi hướng là lỗ thì tự ráng nhờ nha. Thì đây á, nãy tôi có xin phép thầy chủ trì đây á, là tôi có một cái việc tôi thông báo là ở thiền viện chánh thiện chúng tôi á, là tôi xây hai cái bảo tháp bằng đá lớn lắm ở ngoài đó đó, để bên phải á, thì thờ lóng tay Phật, bên trái thì thờ tóc của Phật, tức là ở Sri Lanka người ta cúng. Thì chúng tôi làm xong rồi, bây giờ lại một cái tượng Bồ Tát Quán Tự Tại người ta cúng, cho nên đúng cái ngày 19 tháng 2 âm lịch đó, sang năm lận, tức là năm Mậu Tuất, thì chúng tôi tổ chức làm cái lễ an vị lóng tay Phật và tóc của Đức Phật trong hai cái bảo tháp. Thì đây là tôi không có một lời thiệp, mà tôi mời những cái đạo tràng nào tôi đến tôi giảng, mà quý Phật tử nào thấy có đủ nhân đủ duyên á, thì quý Phật tử tổ chức ra chánh thiện để giữ cái lễ. Kỳ này không có làm cái lễ hành chánh, mà chỉ có là giống như ở trong nhà thôi, ra mình làm cái lễ rồi ăn bữa cơm chay rồi mình về, chứ không có làm cái lễ hành chánh. Tức là đơn giản chừng nào thì chúng ta được thoải mái một chút. Tại vì là lúc trước quý Phật tử có một số người đặt đá thì ra rồi, nhưng mà khánh thành thì chưa có đi, đúng không? Thì bây giờ quý Phật tử ra sẽ thấy nó khác rất là nhiều. Sẵn cái dịp đó mình đi điền chiến cho biết luôn. Tôi có xin phép thầy chủ trì đây, thầy nói thầy thông báo luôn, nếu mà quý Phật tử có rảnh thì đi. 19 tháng 12 là ngày gì biết không? Biết không? Ngày gì? Một năm có mấy ngày Quan Âm Bồ Tát ai biết? Ngày thứ nhất là ngày gì? Ngày đản sanh. Ngày 19 tháng 6 là ngày gì? Ngày xuất gia. Ngày 19 tháng 9 là gì? Đúng là ngày 19 tháng 9 là ngày thành đạo. Mười chín tháng hai năm Mậu Tuất. Đạo tràng nào cũng đi được đó. Tôi mời là mời chung hết mà. Anh đây mời không có thiệp, tôi có trình sư phụ tôi rồi, không có thiệp, cũng có hành chánh luôn, làm 9 giờ mình làm lễ, lễ mình an vị hai bảo tháp xong rồi mình an vị cái tượng. Ai hỏi gì không? Chẳng hỏi về sớm ha. À, thôi mình hồi hướng.
Yeah.